Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc trồng được rau ở Phú Lâm là thắng to trong khẳng định chủ quyền; Hải quân Mỹ chuẩn bị bàn giao tàu tuần duyên John Mickett cho Việt Nam; Campuchia yêu cầu Việt Nam dỡ chốt kiểm soát trong khu vực tranh chấp; cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 5 cảnh báo Trung Quốc chớ áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, nói rằng mức độ tự trị cao và tôn trọng nhân quyền là chìa khóa để duy trì quy chế đặc biệt của lãnh thổ Hồng Kông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt luật an ninh quốc gia không phản ánh ý nguyện của người dân Hồng Kông sẽ gây bất ổn cao độ và sẽ bị Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ", bà Ms. Ortagus viết qua email. Trung Quốc đang chuẩn bị áp đặt luật an ninh quốc gia mới sau tình trạng bất ổn vì các cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm ngoái, dẫn đến lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng quyết liệt trước mọi nỗ lực nhằm thâu tóm thêm quyền kiểm soát tại cựu thuộc địa của Anh. Đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông do Tổng thống Trump phê duyệt hồi năm ngoái yêu cầu Bộ Ngoại giao ít nhất là hàng năm phải chứng nhận Hồng Kông còn duy trì quyền tự trị đủ để biện minh cho các điều khoản giao dịch thuận lợi của Hoa Kỳ đã giúp cho vùng lãnh thổ này duy trì vị thế là một trung tâm tài chính thế giới. Trong khi đó, các chuyên gia ngân hàng Hồng Kông bày tỏ lo ngại rằng dự luật an ninh nếu được áp đặt sẽ dẫn tới tình trạng tháo chạy vốn tư bản và chất xám ra khỏi trung tâm tài chính của Á Châu, các chuyên gia tài chính ngân hàng cho hay. Nếu Bộ Ngoại giao không xác nhận là Hồng Kông có quyền tự trị cao thì rốt cuộc mọi sự sẽ tùy thuộc vào ông Trump được quyết định chấm dứt một số hay tất cả các điều kiện thuận lợi hay không một đặc quyền nào mà Hồng Kông hiện đang được hưởng. Ngừng công nhận quy chế đặc biệt của Hồng Kông sẽ là một cú giáng lớn đối với các công ty Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao, có tới 85.000 công dân Mỹ cư ngụ ở Hồng Kông trong năm 2018 và có hơn 1.300 công ty Hoa Kỳ hoạt động ở đó, kể cả hầu hết mọi công ty tài chính lớn của Hoa Kỳ. Các tuyên bố của Bắc Kinh về vấn đề này chưa gì đã phương hại tới các cam kết và nghĩa vụ của Trung Quốc ghi trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và nước Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Bà Ortagus nói thêm, một Hồng Kông ổn định thịnh vượng, tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản phục vụ lợi ích của Hồng Kông, Trung Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế rộng lớn.
Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Hoa Kỳ vào lúc căng thẳng bùng lên giữa hai cường quốc kinh tế. Trong báo cáo về hoạt động của chính phủ đọc trước Quốc hội hôm thứ Sáu 22 tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực vì tự do hóa thương mại và đầu tư toàn cầu. Chúng tôi sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện thỏa thuận kinh tế và thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ giai đoạn 1, ông Lý phát biểu. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với các nước khác để mang lại lợi ích chung, vẫn theo lời ông Lý. Ông cũng phát biểu rằng Trung Quốc sẽ tích cực tham gia cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới và làm việc để đi đến ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, còn gọi là RCEP, đồng thời thúc đẩy đàm phán thương mại tự do với Nhật và Hàn Quốc. Các phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục xấu đi vì những lời đổ lỗi về đại dịch virus corona, tranh cãi về vấn đề tiếp cận thị trường tài chính và luật an ninh quốc gia mới có thể áp dụng với Hồng Kông sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ gây lo ngại về việc Trung Quốc ra tay kiểm soát thành phố này. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được chờ đợi từ lâu đã được ký kết vào tháng 1 năm nay sau các cuộc đàm phán kéo dài làm thị trường thấp thỏm trong phần lớn năm 2019. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây lại nói rằng đó không phải là ưu tiên của Washington và đưa ra một vài lời đe dọa về các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc do nước này có vai trò trong giai đoạn đầu bùng phát dịch virus corona. Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 5, ông Zhang Yexu, người phát ngôn của phiên họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13, nói rằng mối quan hệ ổn định và phát triển giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ phục vụ lợi ích cao nhất của nhân dân Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Zhang nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là cùng nhau hợp tác để chống lại COVID-19 và đảm bảo sự ổn định kinh tế toàn cầu. Nhưng quan chức này cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ cứ giữ não trạng chiến tranh lạnh, thì Trung Quốc sẽ buộc phải phản ứng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc vừa thu hoạch 1,5 tấn rau tại căn cứ quân sự lớn nhất của mình ở đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng do Trung Quốc kiểm soát trên thực tế. Theo tờ báo Nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo, cuộc thu hoạch vừa rồi được xem là một chiến thắng to lớn của Bắc Kinh trong cuộc chiến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, báo của Trung Quốc viết. Vì theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, những nơi duy trì được khả năng cư trú của con người, có nền kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào nhập khẩu từ bên ngoài, thì đủ điều kiện để trở thành đảo chính thức. Hiện không có căn cứ quân sự và đảo nhân tạo nào của Trung Quốc trên Biển Đông đáp ứng tiêu chuẩn trên. Vì vậy, tất cả các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng nhằm khẳng định chủ quyền đều bị cho là đá hoặc các thực thể phi đảo trong phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016. Việc biến các đảo nhân tạo thành chính thức là vấn đề lâu nay của Bắc Kinh, vì tất cả các khu vực định cư mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông đều thiếu nước ngọt và đất trồng. Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng các nhà kính và mang đất đai màu mỡ từ đất liền đến, nhưng đều thất bại trong kế hoạch tự túc lương thực cho các căn cứ trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đá chữ thập ở Trường Sa. Dự án canh tác trên nền cát của đảo Phú Lâm là một dự án của quân đội Trung Quốc phối hợp với một trường đại học nghiên cứu hàng đầu của nước này là Đại học Giao thông Trùng Khánh. Theo tờ báo Trung Quốc, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc biến cát thành đất màu để tạo môi trường màu mỡ cho thảm thực vật, mở đường cho nông nghiệp với khả năng tự cung tự cấp trên các đảo, đá mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền, xung đột với các nước khác. Ngoài trồng trọt, Bắc Kinh cũng nỗ lực xây dựng khả năng sản xuất điện và lọc nước biển thành nước ngọt, triển khai một loạt ưu đãi như cấp nhà ở, trợ cấp để thu hút người dân đến sống trên các đảo tranh chấp. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục thực hiện các hành động gây hấn, lấn át Việt Nam và các quốc gia láng giềng nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, bất chấp tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu. Hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bình luận gì về dự án canh tác của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm.
Hoa Kỳ tiếp tục chuẩn bị tàu tuần duyên John Midget để chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trang Defense Study Blog Post cho biết phù hiệu của tàu John Midget vừa được sơn trắng và thay vào đó sẽ là phù hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam. Theo trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tàu John Midget dự kiến sẽ được lội biên và bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào cuối năm 2020. Theo trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tàu John Midget dự kiến sẽ được lội biên và bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào cuối năm 2020. Tàu John Midget từng dự kiến được lội biên vào tháng 3 năm 2020, nhưng do dịch COVID-19 nên lễ lội biên đã bị hoãn, theo một thông cáo của đại tá Michael Cripps, chỉ huy tàu. Cũng theo trang DVIDS chuyên cung cấp các thông tin bằng hình ảnh cho báo chí, các thành viên của đoàn công tác trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến thăm tàu John Midget tại cảng Seattle, bang Washington. Đây sẽ là chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai phía Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Chiếc thứ nhất của tàu Cảnh sát biển 8020, trước đây là tàu tuần tra Gorman Town, đã được bàn giao cho phía Việt Nam vào cuối năm 2017. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Esper công bố sẽ sớm bàn giao chiếc tàu tuần duyên thứ hai cho Cảnh sát biển Việt Nam. Hôm 20 tháng 5, sau khi dẫn báo Thanh Niên loan tin tàu John Midget sắp được bàn giao cho Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook Hoa Kỳ cam kết hợp tác cùng Việt Nam nhằm tăng cường năng lực an ninh biển để hỗ trợ cho lợi ích chung của chúng ta trong việc thúc đẩy tự do hàng hải, thịnh vượng kinh tế, cũng như an ninh năng lượng, hòa bình và ổn định trong khu vực. Truyền thông Việt Nam cho biết, việc bổ sung một tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton được đánh giá là sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực thi pháp luật trên các vùng biển chủ quyền.
Bộ Ngoại giao Campuchia vừa gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu dỡ bỏ các lán trại biên phòng đã dựng trong khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, Khmer Times cho biết hôm 21 tháng 5. Các lán trại mà Campuchia đề cập đến là các chốt kiểm soát biên phòng Việt Nam đã dựng lên gần đây, mà theo truyền thông Việt Nam là để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việt Nam bắt đầu áp dụng lệnh tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới theo cửa khẩu và đường mòn lối mở với Campuchia kể từ đầu tháng 4. Hàng loạt các chốt kiểm soát đã được dựng lên dọc theo biên giới hai nước để kiểm soát người qua lại giữa hai nước. Cuối tháng trước, Campuchia đã yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ các chốt kiểm soát trong khu vực trắng, tức khu vực tranh chấp chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai nước, sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kendo của Campuchia, sau khi giới hữu trách Campuchia phát hiện nhiều lán trại của Việt Nam nằm trong khu vực tranh chấp. Sau cuộc hội đàm ở cấp tỉnh, biên phòng Việt Nam cho biết sẽ gỡ các lán trại. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có 3 lán được gỡ bỏ, còn lại 28 lán vẫn tồn tại trong khu vực này, vẫn theo Khmer Times. Tờ báo của Campuchia dẫn lời ông Va Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Campuchia, cho biết chính phủ Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho chính phủ Việt Nam vào ngày 13 tháng 5. Quan chức Campuchia này cho hay nội dung công hàm yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ tất cả các lán trại. Trung tướng Liang Ferom, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biên phòng Campuchia nói, chủ trương của Campuchia là cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình với các nước láng giềng, không sử dụng vũ lực để tránh tạo ra căng thẳng, bao gồm giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tiến hành đàm phán. Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới dài 1.270 km. Sau nhiều vụ đụng độ ở biên giới, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định ranh giới trong những năm gần đây. Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã ký các văn bản phê chuẩn 84% công việc phân định biên giới hoàn thành giữa hai quốc gia. Hiện Bộ Ngoại giao của cả hai nước đều chưa lên tiếng bình luận gì về công hàm ngoại giao Campuchia gửi cho Việt Nam.
Chiều ngày 21 tháng 5, một tòa án quân sự Việt Nam đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài hình phạt trên, tòa án quân sự Hải quân còn cấm ông Hiến đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các cơ quan tổ chức trong thời gian 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù theo trang pháp luật online Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa kéo dài 4 ngày diễn ra giữa lúc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng được đặt tên truyền miệng là cuộc đốt lò, mà trong đó một số bộ trưởng, cán bộ cấp cao, kể cả một cựu ủy viên Bộ Chính trị của nhà nước độc đảng đã bị giam tù, theo hãng tin Reuters. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hiến nói ông không cố ý để ba lô đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quản lý của Quân chủng Hải quân lọt vào tay tư nhân. Sự việc xảy ra dưới Quân chủng Hải quân, tôi rất đau xót, tôi thấy có lỗi của mình. Vì điều kiện công việc nên thiếu trách nhiệm, tôi xin lỗi đảng, nhân dân, xin lỗi đồng đội đang trong quân đội, xin lỗi đồng đội Hải quân, ông Hiến nói hôm 21 tháng 5. Ông Hiến và các bị cáo khác bị cáo buộc gây thất thoát cho công quỹ khoảng 1.500 tỷ đồng. Cũng trong phiên tòa này, ông Nguyễn Ngọc Hệ còn có biệt danh là Út Trọc, cựu phó tổng giám đốc công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, bị tuyên phạt 20 năm tù và phạt bổ sung 80 triệu đồng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng theo trang pháp luật online, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt ông Bùi Như Thiềm, cựu trưởng phòng kinh tế Quân chủng Hải quân, 9 năm tù. Ông Đoàn Mạnh Thảo, cựu trưởng phòng tài chính Quân chủng Hải quân, 7 năm tù. Ông Bùi Văn Nga, cựu giám đốc công ty Hải Thành thuộc Quân chủng Hải quân, 8 năm tù. Ông Trần Tổng Tuấn, cựu phó giám đốc công ty Hải Thành, 4 năm tù. Các bị cáo này bị tuyên phạt về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nhận định về phiên tòa xét xử Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, tác giả Trần Văn viết cho VOA. Dù muốn hay không thì rõ ràng ông Hiến, Quân chủng Hải quân nói riêng và vài chục ông tướng, sĩ quan cấp tá của các quân chủng còn lại như không quân, lục quân nói chung là Bộ Quốc phòng chỉ ra nghịch lý của chủ trương quân đội làm kinh tế. Ông Trần Văn nêu cảnh báo rằng chủ trương quân đội làm kinh tế sẽ tạo ra nhiều vấn nạn bị lạm dụng để trục lợi, làm vấn đục môi trường kinh doanh, nguy hại cho nỗ lực phát triển kinh tế xã hội.
Người Việt tại Viện Dưỡng Lão Mỹ giữa mùa dịch, thay vì sinh hoạt tập trung như trước, các cư dân ở một viện dưỡng lão ở California, Hoa Kỳ, được đưa về nhà, có y tá đến giao thức ăn, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và được gọi điện hỏi thăm thường xuyên giữa đại dịch COVID-19. Giám đốc cơ sở này và các cụ được chăm sóc ở đây cho VOA biết. Với đại đa số các ca tử vong vì virus corona là những người lớn tuổi có bệnh lý sẵn, người cao niên tại Mỹ là đối tượng có nguy cơ cao, trong đó có những cụ già gốc Việt hiện đang được chăm sóc tại các viện dưỡng lão, chăm sóc từ xa. Trao đổi với VOA, ông Larry Nguyễn, giám đốc điều hành Lovejoy Adult Day Healthcare, một cơ sở dưỡng lão bán trú ở Sacramento, thủ phủ tiểu bang California, cho biết từ đầu mùa dịch đến nay, không có ca nhiễm hay tử vong trong số các cụ được chăm sóc ở đây. Hiện cơ sở này chăm sóc cho 125 cụ từ 60 đến 95 tuổi, trong đó gần 1/3 là người gốc Việt, ông Larry cho biết. Các cư dân còn lại đủ mọi sắc tộc, từ Mỹ, Lào, Philippines, Hàn, Thái cho đến Mexico. Trước khi có dịch thì mỗi ngày xe của trung tâm sẽ đến đón các cụ từ lúc 9 giờ sáng. Khi đến trung tâm, họ sẽ được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, rồi sau đó ăn sáng, sinh hoạt tập thể, chơi trò chơi, ăn trưa và được kiểm tra sức khỏe một lần nữa trước khi được đưa về nhà, ông Larry mô tả. Nhưng từ khi có dịch, để đảm bảo an toàn, viện dưỡng lão này đã chuyển sang chăm sóc các cụ tại gia. Chúng tôi có y tá bác sĩ đến thăm các cụ hàng ngày, ông nói. Ở trung tâm luôn có y tá trực điện thoại để các cụ ở nhà có chuyện gì sẽ gọi vào trung tâm nhờ giúp đỡ. Ngoài giờ làm việc thì các cuộc gọi vào trung tâm sẽ được chuyển thẳng vào điện thoại cầm tay của các y tá để lúc nào cũng có người trả lời cuộc gọi của các cụ, ông nói thêm. Ông cho biết trung tâm của ông đã dặn dò các cụ về các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi lưu ý các cụ không được đi ra ngoài. Dù con cháu có tới thăm đem đồ tới thì cũng để trước cửa, y tá cũng vậy. Để đó rồi gọi điện thoại cho các cụ ra lấy, ông nói. Trừ trường hợp các cụ bị sốt hay bệnh thế nào thì y tá mới vào trong nhà kiểm tra. Ông nói thêm và cho biết các y tá đều phải được khử trùng và mang đồ bảo hộ đầy đủ thì mới bước vào nhà các cụ. Nếu các cụ cần đi bác sĩ thì sẽ gọi điện đến trung tâm. Chúng tôi sẽ hẹn với bác sĩ rồi cho xe đến chở các cụ đi. Để các cụ đỡ buồn trong thời gian ở nhà thì 9 giờ sáng mỗi ngày trung tâm có chương trình kết nối để các cụ gọi vào nói chuyện với nhau, hỏi thăm lẫn nhau rồi sau đó chơi trò chơi trực tuyến. Chúng tôi có nhân viên mang máy tính đến tận nhà chỉ cho các cụ cách làm lần đầu thôi, sau đó các cụ tự làm được hết, ông Larry nói. Cần tình thương. Theo lời ông, thường thì các cụ ở nhà một mình do con cái đi làm xa ở tiểu bang, thành phố khác hoặc đi làm suốt ngày nên rất cô đơn và muốn vào trung tâm sinh hoạt cho có bạn.
Dạ, các cụ rất là buồn, không có muốn ở nhà. Có nhiều cụ gọi vào nói về chừng nào thì hãy cứ làm để cho các cụ đến đây sinh hoạt.
Theo quan sát của giám đốc điều hành cơ sở dưỡng lão này, so với người Mỹ da trắng, người cao niên gốc Việt có tâm lý vững vàng hơn vì có con cháu động viên hay con cháu từ các tiểu bang khác lái xe về thăm hỏi. Người Mỹ hầu hết ở một mình, trong khi các cụ người Việt chỉ một số ở một mình, còn phần lớn ở chung với con cái, ông lý giải.
Họ cần nhất là cái tình thương. Thì mình, ở đây tôi phải có những cái người Việt Nam, thì có những nhân viên Việt Nam đi đến thăm qua điện thoại để hỏi thăm để cho các cụ cảm thấy khỏe của cô đơn đó.
Ông cho biết cơ sở của ông đã tuân theo các hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế và có thuê công ty chuyên môn để khử trùng toàn bộ trung tâm hàng tuần từ trước khi dịch bùng phát. Ngoài ra, trung tâm cũng bố trí sẵn phòng cách ly, máy trợ thở, bác sĩ và y tá để phòng khi xảy ra ca bệnh, nhưng đến nay vẫn chưa dùng đến. Yên tâm rồi. Ông Lô Quang Sáng, 84 tuổi, một cụ già được chăm sóc ở Lovejoy Adult Day Healthcare, cùng với vợ, nói với VOA rằng ông mong trung tâm sớm mở cửa trở lại để vợ chồng ông đến sinh hoạt. Tụi tôi cũng nhớ vì chỗ đó vui lắm. Mấy người già lớn tuổi gặp nhau nói chuyện sinh hoạt. Ông nói và cho biết hàng tuần trung tâm cũng đem bánh trái và bài tập đến để cho vợ chồng ông làm để luyện trí nhớ. Bà xã tôi thích ca, hát, múa. Nhờ đó mà sức khỏe của bà tốt hơn và trí nhớ của bà cũng cải thiện. Còn tôi thì khoái đến đó coi tennis, ông nói. Ông nói sự chăm sóc hỏi thăm của trung tâm khiến cho vợ chồng ông cảm thấy bình an trong mùa dịch. Có người quan tâm đến mình thì mình cảm thấy vui vì mình lớn tuổi rồi. Lúc đầu cũng thấy ngán vì người của trung tâm đến nhà, ông nói. Nhưng dù sao khi tới họ cũng đeo khẩu trang đầy đủ. Bây giờ thì yên tâm rồi, ông nói thêm và cho biết hiện giờ tình hình ở Sacramento mọi người đã đi ra đường như bình thường rồi.
Mặc dù lớn tuổi nhưng mà sức khỏe tốt. tức là ngày nào cũng tập thể dục, ngày trong nhà tôi không ra ngoài nhưng mà cũng tập thể dục đều đều, ngày nào cũng một tiếng đồng hồ tập thể dục, thì mình thấy sức khỏe mình cũng khỏe, thành ra mình ít lo.
Ông giải thích vì sao vợ chồng ông yên tâm trong mùa dịch. Tinh thần tụi tôi vẫn vui vẻ, không thấy chán nản gì. Ông nói thêm, người Việt Nam dễ chịu đựng hơn người Mỹ vì chỉ cực khổ quen rồi, người Mỹ dễ bị stress.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các học viện Khổng Tử, ngoài bề mặt là những trung tâm dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Hoa được đặt tại các trường đại học trên khắp thế giới. Nhưng nhiều học giả tin rằng hệ thống các học viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phục vụ các lợi ích của Trung Quốc, giúp nước này nâng cao quyền lực mềm hay mở rộng biên giới mềm. Được thành lập từ năm 2004, các trung tâm này do chính phủ Trung Quốc tài trợ và điều hành và trực thuộc Văn phòng Hội đồng Quảng bá Hán ngữ Quốc tế, gọi tắt là Hán Ban hay là Hán Biện. Tạp chí Economist cho rằng nhiệm vụ chính của các học viện Khổng Tử là thay đổi cách nhìn của thế giới về Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc, làm cho thế giới hiểu đúng về Trung Quốc và chấp nhận các chính sách của nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ, giáo sư Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư luật của Đại học Harvard, cho biết ý kiến và kinh nghiệm cá nhân của ông về các học viện Khổng Tử.
Đúng vậy, ngoài học thuyết truyền bá ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc, thì họ có những ý kiến khác nữa. Ví dụ như là họ kiểm soát ngân sách rất kỹ do chính phủ Trung Hoa Trung Quốc cung cấp, và họ kiểm soát những vấn đề được bàn luận, không cho bàn ra những cái chuyện khác họ không muốn bàn. Và ai mà có vẻ có những cái gì là mục đích của họ thì họ tìm cách không để cho tham gia trong những buổi họp của viện Khổng Tử nữa.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói kinh nghiệm của ông là các viện Khổng Tử kiểm soát chặt chẽ những ai được mời tới dự, đề tài nào nên đem ra tranh luận và những đề tài nào bị cấm kỵ. Giáo sư Tài cho biết là ông đã từng hai lần đến dự sinh hoạt của Học viện Khổng Tử theo lời mời của một vị giáo sư nổi tiếng, nhưng sau đó ông không còn tham gia sinh hoạt nữa. Giáo sư Tài giải thích.
Đến lần thứ ba đó, thì tôi hỏi những câu hơi cái cách là gọi là khó cho người trả lời về vấn đề gì đó. Từ đó đến họ không mời tôi nữa.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng bên cạnh mục đích tuyên truyền, các viện Khổng Tử còn có mục đích tình báo nhắm đánh cắp các tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ của các nước tiên tiến. Về hoạt động của các viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Việt Nam, giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Tôi không có theo dõi hoạt động của viện Khổng Tử của Trung Quốc tại Việt Nam, nhưng mà tôi có đọc vài tin thôi là họ có cái sự tự trị khá mạnh, có quyền điều hành rất là tự trị ở trong những viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài thì các viện Khổng Tử chỉ là một trong nhiều công cụ mà Trung Quốc sử dụng để tạo ảnh hưởng ở Việt Nam. Giữa hai nước còn có nhiều liên kết sâu xa về ý thức hệ, như trong quan hệ giữa hai đảng Cộng sản. Và ngoài các viện Khổng Tử, Bắc Kinh còn có nhiều phương cách khác để can thiệp vào Việt Nam.
Tôi có được tin của người khá thạo tin ở Đà Nẵng. Cho tôi biết là riêng một cơ quan lớn ở Đà Nẵng có những phòng cả trăm người có thể ngủ được. Thế rồi từ theo đó thì có đào ra những đường hầm, có nhiều đường hầm ra biển. Y như là nếu mà họ đổ bộ đó thì họ sẽ đi qua đường hầm. Quân đội của họ sẽ đi qua đường hầm vô cái hotel đó nằm ngủ ở trong trong những cái phòng lớn ở trong đó không ai biết. Thì bất thành quyền có thể cắt đôi nước Việt Nam ở đèo Hải Vân. Thế là nguy hiểm lắm, chứ phải không? Chính phủ Trung ương á không dám báo ra cái tin này cho công chúng mà ra lệnh là phải đóng cái hotel đó lại.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam nên dẹp các viện Khổng Tử. Xét nền văn hóa và luật pháp cũng như chính trị truyền thống của Việt Nam đã thấm nhuần kỹ Khổng học. Bằng chứng là Việt Nam có một viện Hán Nho ở Hà Nội mà giáo sư Tài cho là rất giỏi về Khổng học.
Không cần thiết, bởi vì như tôi đã nói, khi tôi dự hội nghị viện Hán Nho tổ chức tại Hà Nội năm 2007 do Đại học Harvard Yen Ching Institute bảo trợ một phần thì tôi ra ngoài tham dự trong phái đoàn của Harvard, tôi đến thì tôi thấy là các quý vị trong viện hát nho rất là giỏi về những cái cuộc nghiên cứu về khổng mạnh, cho nên là cần gì mà ông Tàu cũng đem viện khổng tử đến dạy cho mình. Trường Harvard hôm đó một ông giám đốc Harvard Yên Trình Institute là cái viện nó có bao nhiêu năm nghiên cứu về Trung Quốc và Nhật Bản, Văn Minh Á trong gần gần đây có cả chương trình Việt Nam. Thành ra nó cũng chả cần phải có viện khổng tử ở bên Mỹ đâu.
Giáo sư Tạ Văn Tài lưu ý rằng ngoài các viện khổng tử, Trung Quốc cũng đổ rất nhiều tiền để viện trợ cho các trường đại học ở Mỹ. Riêng đại học Harvard đã nhận được 250 triệu đô la. Ngoài ra còn có East West Center Asia Institute ở Hawaii, trường đại học John Hopkins và The Brookings Institute, v.v. Gần đây có bằng chứng cho thấy Trung Quốc tiếp tục mua chuộc một số học giả, trí thức và chuyên gia phương Tây nhằm phục vụ cho các lợi ích lâu dài của Bắc Kinh. Giáo sư Tài nói.
Cái viện khổng tử chỉ là một cái thể điểm nhỏ về cái cách mà họ đột nhập vào vấn đề giao lưu văn hóa để mà họ có những cái bước đi khác về vấn đề tình báo để nó chọc được các cái kỹ nghệ tân tiến của Hoa Kỳ. Có nhiều người sang đây nghiên cứu về sinh học, vi trùng học, rồi những cái kỹ nghệ Internet hay là về kỹ nghệ hàng không, họ có thể ăn trộm mà cái ủy ban Committee for Foreign Investment in the United States họ dò ra theo thì họ thấy là nguy hiểm lắm, nó cắt mà. Coi như nó mua những ông học giả hay là giáo sư ở trường đại học Mỹ thì giảm bớt, nhưng là nó tài trợ cho các công trình nghiên cứu như kỳ tình là nó gà gẫm để mà đưa cho nó những cái tin tức về quốc phòng và khoa học.
Thế giáo sư Tạ Văn Tài đánh giá như thế nào về sự thành công của các viện khổng tử trên thế giới? Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có đạt được mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào việc xây dựng các học viện khổng tử và duy trì hoạt động của các cơ sở này?
Khi nỗ lực lập ra viện khổng tử bây giờ thì đóng cửa hàng loạt như vậy là họ đã thất bại hoàn toàn. Vì thế đã nhận ra cái mục đích không có tính chất hoàn toàn, chỉ có văn hóa của họ mà có tính chất tình báo. Vì mình Mỹ mà đã nhận ra những cái mưu tình báo ngoài cái vấn đề thì văn hóa qua viện khổng tử. Họ bắt đầu làm khó Trung Quốc trong vấn đề tình báo kỹ nghệ bằng sáng chế.
Theo Wikipedia, thì tính cho tới năm 2019, tổng cộng có khoảng 530 học viện khổng tử và hơn 1.100 lớp khổng tử được thành lập tại hàng chục quốc gia. Bắc Kinh đặt mục tiêu là tới năm 2020 sẽ có 1.000 viện khổng tử trên thế giới. Một số các nước phương Tây, kể cả Úc và Hoa Kỳ, đã cảnh cáo về thâm ý của Bắc Kinh khi cho xây dựng hệ thống học viện khổng tử ở nước ngoài. Họ bày tỏ lo ngại về âm mưu của Bắc Kinh tẩy não sinh viên học sinh địa phương qua các viện khổng tử. Họ đề nghị các nước nên giám sát chặt chẽ và hạn chế hoạt động của các học viện khổng tử này, cũng như đề cao cảnh giác về những phương thức khác mà Bắc Kinh sử dụng để thao túng công luận quốc tế. Nhiều học giả cũng lên tiếng cảnh giác thế giới về nguy cơ của các học viện khổng tử, nói rằng hệ thống học viện khổng tử là con ngựa thành thoa mang đặc điểm Trung Quốc. Human Rights Watch nói các viện khổng tử là cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc. Thụy Điển, nước đầu tiên ở châu Âu có học viện khổng tử, đã lắng nghe lời cảnh giác đó. Và cuối năm ngoái, chính phủ Stockholm đã quyết định đóng cửa tất cả các học viện khổng tử trong nước để ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.